Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 99, hồi 48, giá trị anh hùng. Tiểu Phi chợt nghe ruột mình cuồn cuộn như nhào lộn, như bị bóp teo. Hắn khom mình xuống hạ bàn, ói toàn nước dài. Đã hơn một ngày đêm, hắn không có thứ gì vào miệng.
Anh phải hứa với tôi là anh sẽ về. Tôi sẽ đợi anh ở đây mãi mãi.
Hắn nghe như bên tai hãy còn văng vẳng tiếng nói của người yêu. Vì câu nói ấy, bất luận sự tình diễn biến ra sao, hắn cũng phải trở về. Nhưng còn Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan không những là người bằng hữu tốt nhất trong đời của hắn, mà là một con người nhân cách vĩ đại nhất, có một không hai. Hắn có thể đứng nhìn người ta giết Lý Tầm Hoan sao? Hắn vụt khom mình ủa khan, hắn ói, nhưng lần này không phải nước dài mà là máu. Lý Tầm Hoan vốn không biết mình đang ở tại đâu. Hắn cũng không muốn biết mình đang ở tại đâu. Hắn cũng không phân biệt là ban ngày hay ban đêm. Hắn không cựa quậy gì được cả. Tất cả những huyệt, từng khớp xương đã bị điểm cả rồi. Không có thức ăn, cũng không có nước uống. Hắn bị giam giữ nơi đây đã mười mấy hôm rồi. Cho dầu hắn không bị điểm huyệt, sự đói khát cũng làm cho hắn tiêu tan sức lực. Kinh Vô Mạng nhìn hắn lạ lùng. Hắn nằm co queo một góc tường, giống như một trái bong bóng xì hơi. Gian nhà thật tối. Bóng tối làm mờ khuôn mặt của hắn, không nhận được thần thái của hắn, không nhận rõ tình cảm của hắn phát lộ ra sao. Trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy quần áo của hắn quá dơ sáy, đầu tóc hắn rối bời, dáng cách hắn tiểu tụy và đôi mắt thật bi thương. Kinh Vô Mạng vụt hỏi:
Đây là Lý Tầm Hoan à?
Lòng Tiêu Vân đáp:
Chính hắn.
Kinh Vô Mạng phảng phất hơi thất vọng, hắn hỏi giọng nghi ngờ:
Đây là Tiểu Lý Phi Đao sao?
Lòng Thiếu Vân cười đáp:
Cho dầu là mãnh sư thân hổ, nhưng nếu chịu đói suốt mười mấy ngày nay cũng thế thôi.
Lòng Tiêu Vân thở ra:
Thực tình thì tôi không muốn đối xử với hắn như thế đâu. Nhưng người không lòng giết cọp, cọp cũng muốn hại người. Đã được một bài học quý giá trước kia, nên tôi không muốn bị dẫm lên vết cũ.
Kinh Vô Mạng trầm ngâm và vụt hỏi:
Đao của hắn đâu?
Lòng Tiêu Vân do dự:
Kinh tiên sinh chắc muốn xem ngọn đao của hắn à?
Kinh Vô Mạng không trả lời, bởi vì câu hỏi đó là thừa. Lòng Tiêu Vân cuối cùng rồi cũng phải lấy ngọn đao ra từ trong lưng của chính mình. Đào rất nhẹ, rất ngắn, rất mỏng, gần như lá mạ non. Kinh Vô Mạng vuốt mũi dao, dáng cách của hắn trông như trìu mến. Lòng Tiêu Vân cười nói:
Thật ra nó là một thứ đao thường, chứ không đáng kể là lợi khí đâu.
Kinh Vô Mạng nói:
Lợi khí? Bằng vào hạng người như ngươi mà dám bàn về lợi khí hay sao?
Hắn đưa đôi mắt thật lạnh vào mặt Lòng Tiêu Vân rồi gặn hỏi:
Ngươi biết lợi khí là gì không?
Mắt hắn là mắt cá chết, nhưng nó lại có một uy lực lạ thường. Nó không bộc lộ cảm tình, nhưng nó có thể bắn ra những tia nhìn khốc liệt. Nhìn vào đôi mắt đó, người ta có cảm giác như trong mộng gặp ánh mắt yêu tinh, mà khi tỉnh dậy vẫn còn nghe ớn lạnh. Lòng Tiêu Vân nghe hơi thở của mình như muốn nghẹt lại. Hắn cố cười mơn:
Mong tiên sinh chỉ giáo cho.
Tia mắt Kinh Vô Mạng bây giờ mới rời trở lại mũi đao. Hắn nói gằn gằn từng tiếng:
Có thể giết người là lợi khí. Nếu không có nghĩa đó, thì cho dầu là can tương mạc tà, những thanh kiếm báu có đến tay hạng người như ngươi cũng sẽ hóa ra thành sắt tầm thường, chứ không phải là lợi khí đâu.
Lòng Tiêu Vân cười gượng:
Vâng, vâng, Kinh tiên sinh kiên giải thật tình tưởng làm cho...
Kinh Vô Mạng như không bao giờ nghe thấy, hắn vụt hỏi:
Người có biết cho đến nay có bao nhiêu người đã chết vào ngọn đao này không?
Lòng Tiêu Vân ngập ngừng:
Hình như là không thể đếm hết ạ.
Kinh Vô Mạng nói:
Đếm hết.
Kim Tiền Bang quật khởi chỉ mới trong thời gian ngắn, chỉ mới khoảng 2 năm. Nhưng trước khi sáng lập, Thượng quan Kim Hồng phải giải của không biết bao nhiêu lâu đồ. Đồ mưu định định kế, bình sinh Thượng quan Kim Hồng hình như rất chịu hai câu: có chuẩn bị là nên,
không chuẩn bị là hư. Một thuật lạ, một bát cơm. Kim Tiền Bang sở dĩ chỉ trong vòng 2 năm uy chấn thiên hạ, chuyện ấy không phải do vận khí mà là do chuẩn bị. Long Tiểu Vân cũng đã từng nghe trước ngày sáng lập, Kim Tiền Bang đã sưu tra tất cả lai lịch lớn nhỏ của từng nhân vật giang hồ. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ thấy họ đã hao phí bao nhiêu tâm lực. Long Tiểu Vân thật rất khó tin, hắn hỏi:
đếm hết, nhưng chẳng hay đếm được bao nhiêu ạ?
Kinh Vô Mạng nói:
76 người. Trong 76 người đó không có người nào võ công thấp hơn người.
Long Tiêu Vân đành cười trừ, và tia mắt hắn liếc về phía Lý Tẩm Hoan. Hắn mong thấy được một chút gì để chứng minh rằng con số của Kinh Vô Mạng là con số đáng tin. Nhưng Lý Tẩm Hoan bây giờ có lẽ không còn khí lực để tìm một cái gật đầu nữa. Long Tiêu Vân chớp mắt:
nếu Lý Tẩm Hoan mà chết dưới ngọn đao này thì chắc vui biết mấy.
Hắn nói chưa dứt câu thì ánh thép lóe lên, ngọn đao bị Kinh Vô Mạng xẹt thẳng về phía Lý Tẩm Hoan. Long Thiếu Vân chắc chắn là vui lắm, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên reo lớn. Nhưng hắn chưa kịp, vì ngọn đao gần đến Lý Tẩm Hoan bỗng quẳng rơi xuống đất ngay trước mặt Lý Tẩm Hoan. Thủ pháp về ám khí của Kinh Vô Mạng quả cũng đạt được mức cao. Nhìn theo ngọn đao, Kinh Vô Mạng vụt nói:
giải huyệt cho hắn đi.
Long Thiếu Vân ngạc nhiên:
nhưng...
Kinh Vô Mạng rít giọng:
ta bảo giải khai huyệt đạo cho hắn đi.
Cha con Long Tiêu Vân nhìn nhau và chợt hiểu ra ý hắn. Long Tiêu Vân gật gật đầu và hỏi:
thượng quan bang chủ, chỉ cần Lý Tầm Hoan chứ không cần chuyện sống hay chết đấy chứ?
Long Thiếu Vân cười nói:
thượng quan lão bá vốn không ưa rượu, và tiểu quỷ chỉ khi nào chết đi mới tan mùi rượu, mới làm cho người không sốt mắt.
Long Tiêu Vân chớp mắt:
nhất là mang một cái thây đi có lẽ dễ hơn mang người sống, nhất định sẽ không bao giờ phát sinh chuyện phiền hà.
Long Thiếu Vân nói:
nhưng Kinh tiên sinh không giết người vô lực phản kháng, vì thế...
Kinh Vô Mạng trầm giọng:
các người nói quá nhiều.
Long Thiếu Vân cười:
vâng vâng, tại hạ sẽ giải khai liền cho hắn.
Điểm huyệt là do chính tay hắn, tự nhiên hắn giải rất dễ dàng. Long Tiêu Vân vỗ vai Lý Tầm Hoan dịu giọng:
hiền đệ à, xem chừng Kinh tiên sinh đây muốn cùng với hiền đệ phân tranh cao hạ đấy. Kinh tiên sinh vốn là tay kiếm pháp tuyệt luân, mong hiền đệ hết sức cẩn thận cho.
Đến bây giờ hắn vẫn gọi hai tiếng hiền đệ bằng một giọng ngọt ngào. Con người như thế thật đáng làm cho người đời bái phục. Lý Tầm Hoan không nói một lời, hắn không có gì để nói. Hắn chỉ nở nụ cười chua xót và chậm chậm nhặt ngọn đao lên. Hắn nhìn giữ ngọn đao trong tay, mắt hắn hình như rỉ ra ngoài khóe. Rõ ràng đây là ngọn đao vang danh thiên hạ, Tiểu Lý Phi Đao. Bây giờ ngọn đao đã nằm trong tay hắn, nhưng sinh lực của hắn có còn để phóng ra hay không? Giai nhân xế bóng, hào kiệt cùng đường, âu cũng là một nỗi bi ai nhất của thế nhân. Biết làm sao hơn nữa, nỗi bi ai dễ làm cho người xúc động tiếc thương. Nhưng nơi này bây giờ không có ai xúc động, không có người thương tiếc. Ánh mắt của Long Thiếu Vân người người khoái trá, hắn nói bằng một giọng thong dong:
Tiểu Lý Phi Đao trăm phát không sai một, nhưng không biết bây giờ còn hiệu nghiệm như thế không nhỉ?
Lý Tầm Hoan chậm chậm ngước lên nhìn hắn và chậm chậm cúi đầu. Kinh Vô Mạng nói:
khi ta giết người, nhất định cho người một cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi hiểu rõ chứ?
Lý Tầm Hoan nhếch môi cười, nụ cười thê thiết. Kinh Vô Mạng nói:
tốt, ngươi hãy đứng lên đi.
Lý Tầm Hoan hơi thở dồn dập và ôm ngực ho sặc sụa. Long Thiếu Vân nói thật dịu dàng:
nếu Lý Thúc Thúc đứng lên không nổi, Tiểu Duyệt có thể đỡ cho. Nhưng chắc chắn không cần. Nghe nói phi đao của Lý Thúc Thúc bất luận ngồi hay nằm cũng vẫn trúng đích như thường.
Lý Tầm Hoan thở một hơi dài, hình như hắn muốn nói một câu, nhưng hắn vừa hé môi thì ngưng lại. Có người bước nhanh đến, Tiểu Phi. Hắn đi vào như một cơn gió lốc, da mặt hắn nhợt nhạt, dòng máu nơi khóe miệng vẫn chưa khô. Chỉ trong nháy mắt, chỉ trong mấy phút mà trông hắn già quá tuổi. Hắn xông vô như bay Và hắn dừng ngay thật lẹ, dừng lại vững như chồng. Kinh Vô Mạng nói:
Người vẫn chưa nản chí à?
Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên, nước mắt như trực trào ra. Tiểu Phi liếc nhanh vào mặt Lý Tầm Hoan, hắn liếc thật nhanh và chiếu ngay lại vào mặt Kinh Vô Mạng. Hắn nói từng tiếng một:
Muốn giết hắn trước hết phải giết ta đã.
Hắn nói bằng một giọng thật nặng, thật vững vàng, hoàn toàn không hề xúc động. Ánh mắt cá chết của Kinh Vô Mạng thay đổi lạ lùng.
Người không còn nghĩ về nàng à?
Tiểu Phi nói:
Ta chết rồi nàng vẫn còn sống là được.
Nói câu ấy, hắn vẫn hoàn toàn trấn tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không giấu kịp thoáng gợn u sầu, đau đớn. Hơi thở của hắn cũng có khó khăn. Những cái ấy không che được Kinh Vô Mạng. Hình như Kinh Vô Mạng cảm nghe có một sự an ủi lạ lùng. Hắn điềm đạm hỏi:
Người không sợ nàng đau khổ sao?
Tiểu Phi nói:
Sống bất an không bằng là chết. Nếu ta không chết, nàng càng đau khổ hơn nhiều.
Kinh Vô Mạng hỏi:
Người cho rằng nàng là hạng người như thế à?
Tiểu Phi nói:
Tự nhiên,